Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 2 năm 2017 từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, mở đầu chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, sau phần tin tức, kính mời quý vị theo dõi diễn biến mới nhất của câu chuyện vượt biên bằng đường biển của người Việt hiện nay. Tiếp theo là phần thứ hai của loạt bài phóng sự Trở lại Kỳ Anh, tìm hiểu cuộc sống ngư dân vùng biển ô nhiễm vì thảm họa môi trường Formosa từ năm ngoái. 30 phút đầu của chương trình sẽ được kết thúc bằng bài phân tích tình hình kinh tế Trung Quốc. Trong phần thứ hai của chương trình, sau phần tin tức quốc tế là ý kiến của luật sư Lê Công Định về thể chế tam quyền phân lập trong xã hội dân chủ. Và chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với bài ghi nhận ý kiến một số nhà văn Việt Nam nhân hội thảo về hòa giải dân tộc được Hội Nhà văn của Nhà nước Việt Nam đứng ra tổ chức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Hòa Ái và Lan Hương xin gửi tới quý vị bản tin tối ngày hôm nay. Hai tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng và Đoàn Huy Chương sẽ mãn án tù trong vòng 7 ngày tới. Cụ thể, bà Bùi Thị Minh Hằng, người hiện thụ án tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, hết hạn 3 năm tù vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 2, và anh Đoàn Huy Chương kết thúc 7 năm tù vào ngày thứ Hai, 13 tháng 2 tới đây. Bà Bùi Thị Minh Hằng, một người từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam và là một nhà hoạt động vì quyền con người, bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014 tại khu vực huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, khi bà cùng một số thân hữu và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái nhà nước trên đường đến thăm một cựu tù nhân lương tâm khác là ông Nguyễn Bắc Chuyển. Bà cùng cô Nguyễn Thúy Quỳnh và ông Trần Văn Minh bị giam giữ và sau đó truy tố với cáo buộc gây rối làm mất trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam. Phiên sơ thẩm xử ba người diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2014, tuyên án bà Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù giam và cô Nguyễn Thúy Quỳnh 2 năm tù giam. Các mức án được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm vào ngày 2 tháng 12 năm 2014.
Anh Đoàn Huy Chương là người tham gia hoạt động đòi hỏi quyền lợi cho công nhân. Anh bị bắt cùng cô Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vào ngày 13 tháng 2 năm 2010 tại tỉnh Trà Vinh. Khi đó cả ba cùng tham gia cuộc đình công kéo dài nhiều ngày của công nhân nhà máy giày da Mỹ Phong tại Trà Vinh. Đợt đình công phản đối cách hành xử xúc phạm của chủ quản Trung Quốc đối với công nhân cũng như mức lương thấp. Cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra với nhóm ba người là phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân, theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tòa sơ thẩm diễn ra vào hôm 26 tháng 10 năm 2010, tuyên án anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù giam. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh được ra tù sớm vào ngày 26 tháng 6 năm 2014.
Khoản tiền bồi thường cấp cho nạn nhân chịu tác động bởi thảm họa môi trường mà nhà máy thép Formosa gây nên, tính đến nay tổng cộng 4.680 tỷ đồng. Bộ Tài chính Việt Nam cho biết vào ngày hôm qua, theo đó vào quý 3 năm ngoái, bộ này chi ra 3.000 tỷ đồng và đợt thứ hai là 1.680 tỷ đồng. Tổng số tiền chi ra để bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đợt thứ nhất, tỉnh Quảng Bình được nhận 1.100 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1.000 tỷ đồng, Quảng Trị 500 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 400 tỷ đồng. Đợt thứ hai, tỉnh Quảng Bình được nhận 760 tỷ đồng, Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng và Quảng Trị 160 tỷ đồng. Có 7 nhóm đối tượng thuộc diện được bồi thường theo quyết định 1880 của Thủ tướng Việt Nam, ban hành hồi tháng 9 năm ngoái. Các đối tượng được cho phải gánh chịu tác động của thảm họa hóa chất độc mà nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh thải thẳng ra biển, giết chết cá và hải sản, gồm khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch thương mại ven biển, thu mua tạm trữ thủy sản. Vừa qua, nhiều người trong các nhóm đối tượng vừa nêu tại một số địa phương thuộc phạm vi 4 tỉnh trong vùng, chịu tác động, biểu tình phản đối, tình trạng thiếu công bằng, minh bạch và chậm trễ trong bồi thường do thảm họa môi trường mà Formosa gây nên kể từ tháng 4 năm ngoái. Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đơn vị chủ quản nhà máy thép Formosa, thừa nhận gây nên thảm họa môi trường và trao cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để bồi thường cho nạn nhân bị tác động, cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm biển.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh hôm nay cho biết, công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh này chấp nhận chủ trương cấp phép cho công ty xây dựng ký túc xá nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Địa điểm khu vực sẽ mọc lên khu ký túc xá Formosa là tại khu đô thị Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, thuộc đô thị phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo kế hoạch thì giai đoạn 1 của dự án sẽ được tiến hành với tổng vốn đầu tư hơn 434 tỷ đồng. Số tiền được dùng để xây dựng một khu nhà ở liền kề trên diện tích gần 6 hectare, mỗi căn gồm từ 2 đến 3 phòng, kèm theo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phụ trợ như nhà trẻ, công viên cho trẻ em, công viên thể thao ngoài trời, siêu thị. Sang giai đoạn dự kiến sau năm 2019, công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ tiến hành xây dựng hệ thống khu chung cư từ 5 đến 12 tầng trên khu vực rộng 14 hectare với gần 1.780 căn hộ và các công trình phụ trợ hạ tầng cơ sở. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 2 là trên 2.000 tỷ đồng. Để tiến hành giai đoạn 1 của dự án xây dựng ký túc xá nhà ở cho cán bộ công nhân viên công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, cơ quan chức năng địa phương tiến hành giải tỏa một số nhà dân. Tuy nhiên, hiện những người có đất bị giải tỏa đang phản đối. Trong khi đó, có quan ngại việc xây dựng khu ký túc xá nhà ở cho cán bộ công nhân viên người Trung Quốc như thế sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về mặt xã hội ở địa phương.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, sáng mùng 4 Tết năm Đinh Dậu, trong khi mọi người sum họp quanh mâm cơm gia đình, thì ngoài biển khơi một chiếc thuyền con chở người vượt biên đi tìm tự do lần thứ hai sau khi bị nước Úc trả về quê quán. Đó là hai gia đình của các chị Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Lụa quyết định vượt biên một lần nữa sau khi bị tòa án tỉnh Bình Thuận truy tố về tội vượt biên trái phép, mặc dù Việt Nam đã hứa với chính phủ Úc là sẽ không truy tố nếu họ chấp nhận hồi hương. Mặt Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, nước Úc đuổi ngược chiếc tàu thứ 28 ra biển. Chiếc tàu này bị chặn trong vùng biển Timor và những người trên đó bị thanh lọc ngay trên biển và trả về Việt Nam vì không đội đủ điều kiện xin tị nạn chính trị. Ngay sau đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull ngỏ lời cảm ơn chính phủ Việt Nam đã hợp tác để nhận lại những người vượt biên. Đây là chiếc tàu thứ ba của Việt Nam bị chặn bắt trong vòng 14 tháng. Trong hai lần trả về Việt Nam trước đây, mỗi lần 46 người hồi tháng 4 và tháng 7 năm ngoái, có ít nhất 8 người đã bị tuyên án tù giam vì tội vượt biên trái phép. Và trong nhóm người bị tỉnh Bình Thuận tuyên án ấy, sáng ngày mùng 4 Tết năm Đinh Dậu, lại tiếp tục vượt biên sang Úc một lần nữa, như thử thách sự lạnh lùng của Úc và nhân thể tố cáo sự ngược đãi thuyền nhân hồi hương của chính phủ Việt Nam. Luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi của nhóm ba gia đình bị truy tố, kể lại câu chuyện của họ vào những ngày đầu năm mới.
Năm trước thì tòa án tỉnh Bình Thuận xử hai cái vụ vượt biên ấy, thì ba gia đình trong hai vụ đó là gồm là gia đình chị Trần Thị Thanh Loan, gia đình chị Trần Thị Lụa và gia đình chị Trần Thị Phúc, là ngày mùng 1 thì chị Loan và chị Lụa thì cùng gọi điện chúc Tết cho tôi, nhưng mà đến ngày mùng 4 Tết thì tôi đưa nghe điện thoại thì chị Loan và chị Lụa nói là đang đi vượt biên từ Việt Nam qua Úc, nhưng mà đang đến địa phận của Indonesia. Rồi sau đó nói một chuyện một vài câu thì sau đó mất liên lạc được anh ạ. Chị Loan và chị Lụa chỉ trình bày với tôi là cả ba gia đình đang trên đi vượt biên trên chuyến tàu, còn số lượng bao nhiêu, có đàn ông hay không là tôi không có biết.
Báo chí Úc trước đây đưa tin về các vụ hồi hương người tị nạn Việt Nam, trong đó ghi nhận thiện chí của chính phủ Hà Nội hứa hẹn rằng sẽ không truy tố, không bạc đãi họ và nhanh chóng giúp họ hòa nhập với cuộc sống bình thường. Luật sư Võ An Đôn xác nhận điều này trong những gia đình mà ông bào chữa.
Những người trong vụ án bị can bị cáo là chị Loan và chị Lụa trong vụ án đó trình bày thì khi mà trả về Việt Nam thì bên phía chính phủ Úc á, tại vì chính phủ Úc có hứa với những người vượt biên là khi trả các bạn về nước ấy, thì sẽ không bị truy tố, sẽ đối xử bình thường như các công dân khác và con em của các chị đó sẽ đến trường, nhưng bởi vì cái chính phủ Việt Nam đã cam kết như với họ như thế rồi, nhưng mà khi về Việt Nam thì chính quyền Việt Nam khởi tố họ là không đúng với cái cam kết đó. Nghe các chị đã trình bày như vậy nè.
Ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Toàn nước Úc, khi nghe tin những gia đình này vượt biên trở lại Úc một lần nữa đã đưa ra nhận xét.
Trước nhất là họ phải tới được Úc đã, thì bởi vì bây giờ cái vấn đề mà biên phòng của họ đó họ rất là nghiêm ngặt, chưa chắc là họ được đưa vào Úc mà họ có thể cho bị đẩy ra trở ra. Đó là cái chính sách của nước Úc bây giờ là đẩy tàu ra trở lại. Thành ra nếu mà họ mà vô được cái gọi như là tạm giam đó, họ bị tạm giam đó thì mình có thể mình help được. Nhưng tại vì ít nhất là họ có cái bằng chứng là họ đang bị bắt hại. Lần trước là họ có cái bằng chứng đó, vì không chỉ là thể theo cái luật di trú mà you fear for your life và nó theo đúng cái tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc là you being persecuted và you fear for your life. Thì bây giờ đó có cái lệnh truy nã và bị ra tòa và bị buộc tội này đó, đó. Thì không nghĩ là họ có cái ground for refugee claim. Chứ họ không có cái ground đó. Thành ra đó, nếu họ vô được và họ bị họ được Úc giữ lại đó, nếu mình biết được trước như vậy đó thì nó cũng hấp phu, nhưng mà bây giờ họ có liệu họ có tới được hay không và họ có bị đẩy về, tại vì nếu họ đi với những người khác nữa đó thì thường thường đó chính phủ Úc họ không có care, tức là nguyên cái chiếc tàu như vậy là họ đẩy đi ra thôi, họ không có chấp nhận cái hình thức tới bằng tàu. Hiện cho đến giờ phút này thì đang trên đường thì hải quân của Úc nó làm cái gì đó mình không có cái thẩm quyền trên cái đó.
Nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới đã không ít lần kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những thuyền nhân bị Úc trả về, vì Hà Nội đã cam kết không trừng phạt các thuyền nhân hồi hương. Tình cảnh của những gia đình này cho đến hôm nay vẫn không biết họ đang trôi dạt về đâu, và số phận sắp tới của họ sẽ như thế nào. Nước Úc sẽ trả lời với thế giới ra sao trong trường hợp rất đặc biệt này, bởi vì nếu Úc lựa chọn chính sách cứng rắn thì sẽ bị cho là vi phạm nhân quyền. Còn ngược lại, nếu nhận trở lại những con người cứng cỏi bất hạnh kia, thì Việt Nam sẽ có câu trả lời nào cho người dân lẫn chính phủ Úc?
Kính thưa quý vị, lần trước, phóng viên Đài Á Châu Tự Do ghi nhận tình trạng ngư dân tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bắt đầu ra khơi trở lại sau cả nửa năm thất nghiệp. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một số ghi nhận về tình hình tiêu thụ hải sản đánh bắt được hiện nay. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Kính Hoa. Kể từ khi những chiếc ghe đầu tiên quay trở lại hoạt động ngoài khơi vào tháng 10 năm 2016, việc mua bán hải sản tại khu vực Kỳ Anh cũng được nối lại. Bà Mai Thị Hương sinh năm 1964, buôn bán hải sản đã 15 năm, cho biết lượng mua bán hải sản của bà từ khi mua bán trở lại.
Chắc mấy được mấy ngày nên mới có hàng nhiều, cả nhiều. Chứ trước đây thì chắc ghe mà ghe ít. Chứ mấy ngày trước đây thì ghe cũng nhiều, cái tà bài tà mới chân có ngay là cái tà. Hay thật thì thì bình thường là tà, tại vì như trước đây trả cho chị đó là bà mua ghe là 180-200, là bán 250, một tà ghe là lại được 5 triệu, mà hiện tại thì là một tà ghe chỉ được 500.
Theo bà Mai Thị Hương, số hải sản được bà thu mua sẽ bán đi các tỉnh khác như Nghệ An, Quảng Bình. Xe máy được dùng để chuyển hải sản đến những nơi có xe đông lạnh. Sau đó, những chiếc xe đông lạnh đưa hàng đi đâu thì không biết được. Một điều đáng nói là các loại hải sản trong vùng biển Kỳ Anh được đánh bắt trong phạm vi từ 12 hải lý trở vào bờ. Vùng biển đã từng được khuyến cáo là không nên đánh bắt do nghi vấn nước còn bị nhiễm độc. Hầu hết những người đánh bắt và thu mua hải sản mà chúng tôi hỏi chuyện đều cho biết hải sản không được cơ quan nào kiểm nghiệm.
Dân đi về đi mua thôi, chứ không biết là họ kiểm nghiệm nhiễm hay không thì đã không biết.
Thì không ai kiểm nghiệm gì cả, thì không có ai kiểm nghiệm cả.
Chính vì hải sản đánh bắt tại khu vực này không được kiểm nghiệm, trong khi có nhiều trường hợp ăn xong bị ngộ độc, nên người dân địa phương ở Kỳ Anh không mua để sử dụng. một người buôn bán hải sản đã chớp chi lời cho chúng tôi biết.
Không ăn cả biển, vì ăn cả biển vô là bị đau, bị vô tức ngực, bị đau, đau đâu. Rồi thì nôn, chủ nhiên là nó, 4 năm quả là nó chẳng có ai mua là nó.
Là cả là họ không mua. Cứ đưa, như ví dụ là ở đây là có một số anh em họ đi bến Phú Quốc này. Họ đưa về ít nhiều chi đó thì cô ai mua ít cân chi rửa mặn thôi, cho con mà cả ở biển đấy họ làm mà không mua cho mất.
Dân địa phương đây không, họ không ăn, nhưng mà họ thử đã cho chó, rồi cho gà vịt, rồi cho lợn ăn thì đều nó bị chết cả. Đặc biệt nhất là con chó, nó ăn xong rồi là hai cái chân, là chân sáu này là một ngày vài ngày chứ đó, nó cứ lịt như vậy là hai chân sáu lịt. Hai chân trước thì cứ bò như thế này, được một vài bữa đó nó chết.
Trong khi đó, theo người dân địa phương, chính quyền các cấp không đưa ra bất cứ khuyến cáo hay giải pháp nào về việc tránh đánh bắt, mua bán và sử dụng hải sản tại khu vực Kỳ Anh. Một số thành viên nhóm Green Trees đã vào Kỳ Anh để thu thập mẫu cá mú, cá nâu, cá ghẹ với sự hỗ trợ của người dân địa phương để mang đến Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia ở Hà Nội để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, khi dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, thành viên nhóm Green Trees mang mẫu tới, một người phụ nữ tên Giang, phụ trách bộ phận tiếp nhận của cơ quan kiểm nghiệm này cho biết, máy đang bảo dưỡng và năng lực của phòng xét nghiệm có hạn nên phải trả kết quả chậm trong vòng 1 tháng. Một người đàn ông tên Hải được cho biết là phó giám đốc Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia đứng ra nhận trách nhiệm về việc này. Ở Hà Nội, năng lực cơ quan chuyên môn còn vậy thì huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sẽ thế nào? Trong khi hải sản vẫn được đánh bắt, mua bán tự do, vận chuyển đi đâu không rõ, thì người dân còn phải đối diện với nguy cơ tổn hại về sức khỏe. Trong phóng sự tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về sinh mệnh của người dân khi ăn hải sản đánh bắt tại Hà Tĩnh. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã lấy nhiều quyết định và có những phát biểu liên hệ đến quyền lợi của Hoa Kỳ, như khi ông tranh cử, ví dụ là việc rút khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, hay đòi thương thuyết lại với từng nước các hiệp ước tự do mậu dịch nhằm đem lại việc làm cho công nhân Mỹ. Điều ấy khiến nhiều người cho là Hoa Kỳ đang từ bỏ vị trí lãnh đạo hệ thống giao dịch quốc tế và Trung Quốc sẽ trám vào khoảng trống đó với những mục tiêu chiến lược vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế. Sự thật là gì? Chúng ta rất nên biết qua tiết mục tuần này của chương trình Diễn đàn Kinh tế cùng với Trân Như và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng thưa ông, các nước trên thế giới từ Âu sang Á tới châu Mỹ Latin đều bị chấn động bởi những cái gì mà đang xảy ra tại Hoa Kỳ, khi vị Tổng thống thứ 45 vừa đắc cử đã thực hiện điều mà ông hứa hẹn khi mà tranh cử năm ngoái. Trong cái lĩnh vực kinh tế thì Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, đòi thương thuyết lại Hiệp ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, và còn đả kích nước Đức đã cố tình hạ giá đồng euro so với đô la Mỹ để mà chiếm lợi thế xuất khẩu. Khi lãnh đạo Hoa Kỳ nêu ra quan điểm nhuốm mùi bảo hộ ở mậu dịch như vậy đó, thì tại thượng đỉnh của diễn đàn APEC ở Peru, Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã mau mắn đề cao toàn cầu hóa và tự do mậu dịch. Vì thế, nhiều người mới tự hỏi rằng là liệu Hoa Kỳ có triệt thoái khỏi cái hệ thống thương mại toàn cầu và nhường chỗ cho Trung Quốc hay không? Thì ông nghĩ sao về cái mối lo này và liệu Trung Quốc có thay thế nước Mỹ để mà trở thành trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu được hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng đây là một cái loại đề tài khó hiểu nhất đó, nên tôi xin đi từng bước để chúng ta cùng thấy ra sự thể, thay vì để cảm quan nó chi phối nhận thức của mình đó. Một cách ngắn gọn thì Hoa Kỳ có lý khi thay đổi lập trường như vậy. Và thứ hai đó, thì Trung Quốc chưa thể nào chám vào cái khoảng trống nếu mà nước Mỹ triệt khoái khỏi các cái hiệp ước thương mại quốc tế và tìm những cái giải pháp song phương như là chính quyền đã Trump đã đề nghị đó. Thứ nhất đó, thưa ông, nói về những sự thể khách quan đó, thì ta cần nhớ lại vài ba cái khái niệm về kế toán tài chính đó, liên hệ đến luồng giao dịch toàn cầu. Một quốc gia có thể bị nhập siêu, tức là nhập nhiều hơn xuất khẩu đó, tức là cán cân thương mại bị khiếm hụt. Nhưng mà sự thật kế toán tài chính của cái sự khiếm hụt đấy đó là nền kinh tế đó lại được nhập siêu về tư bản, tức là nhập nhiều hơn xuất trong cái cán cân vãng lai của mình. Thì nhìn cách khác thì kinh tế Mỹ bị nhập siêu quá nặng trong một cái giai đoạn quá lâu và nay đã lên tới khoảng chừng 700 tỷ đô la một năm. Nhưng mà thiếu hụt thương mại ấy đó cũng có nghĩa là Hoa Kỳ tiếp nhận tư bản và nguồn tư bản ấy lại yết giá bằng Mỹ Kim, là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất trên thế giới ngày nay. Thì người ta gọi đó là việc Mỹ Kim, nước Mỹ mắc nợ, nhưng mà đấy cũng là một cái gánh nặng phụ trội cho Hoa Kỳ khi mà thế giới đều tìm đến tiền Mỹ khiến cho đô la lên giá. Và nhìn trong trường kỳ thì sự thể nó không luôn luôn như vậy, nhưng mà nó cũng chẳng đáng sợ như vậy thưa ông.
Vâng, quả thật là ông vừa phân tích một cái vấn đề hơi khó hiểu khi mà kết luận rằng là cái sự thể không đáng sợ như vậy. Xin ông có thể giải thích thêm cho quý thính giả của chúng ta biết được không ạ?
Dạ thưa, trên diễn đàn này thì tôi có nhiều lần giải thích rằng việc đồng Mỹ Kim là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất đã không là một cái ưu thế mà còn là một gánh nặng cho kinh tế Mỹ nữa. Mà ngày nay thì chính quyền Donald Trump đang thấy ra và than phiền các quốc gia bạn hàng cũng là vì cái lẽ đó. Chúng ta cần thấy một cái quy luật về tiết kiệm và đầu tư. Trong một cái thế giới khan hiếm tư bản để đầu tư thì các nước được thặng dư thương mại, có thêm tư bản để đầu tư vào kinh tế. Sau hai trận thế chiến từ khoảng 1920 cho đến 1970 đó, thì các nước Âu Châu và Á Châu đã bị tàn phá bởi chiến tranh, đều thiếu tư bản để tái thiết và phát triển. Đấy là lúc mà kinh tế Mỹ tương đối giàu mạnh nhất đã liên tục đạt thặng dư thương mại, tức là được xuất siêu. Nhờ vậy mà tư bản Mỹ đã góp phần tái thiết các nước kia, tức là tiết kiệm tại Mỹ đã chảy qua đầu tư vào các nước đồng minh Âu Á. Nửa thế kỷ sau, tôi là kể từ khoảng 1970 trở đi cho đến ngày nay đó, khi mà các nước Âu Á đó đều phát triển chủ yếu là nhờ nguồn tiết kiệm tại Mỹ đó, thì họ đạt xuất siêu trong khi kinh tế Mỹ lại bị nhập siêu và nay tiếp nhận tư bản chảy ngược về Mỹ. Như vậy tức là gần 100 năm qua đó, Hoa Kỳ vẫn là trung tâm của hệ thống giao dịch này, khi thì cung cấp đầu tư cho các nước bị tàn phá và thiếu tư bản, khi thì tiếp nhận hàng nhập khẩu của các nước bị khiếm hụt thương mại nhưng mà cũng nhập cả tư bản hay tiết kiệm của các nước kia. Ngày nay thì Hoa Kỳ không muốn là cái thị trường số 1 của thiên hạ, không chấp nhận bị nhập siêu mãi và đòi vẽ lại là một cái luật chơi khác. Nhưng mà chẳng phải vậy mà kinh tế Trung Quốc sẽ là trung tâm thay thế Hoa Kỳ. Vì cái lý do đơn giản đó là Trung Quốc cần được xuất siêu để giữ đà tăng trưởng. Chứ nếu mà bị nhập siêu như Hoa Kỳ thì sẽ lâm khủng hoảng. Mà cái chuyện này nó quá phức tạp, nhiều người không hiểu đâu. Cứ hay báo động về cái ngôi vị quá lớn của Trung Quốc khi mà nước Mỹ muốn giảm nhập siêu và gia tăng xuất khẩu thôi.
Vâng. Ông thường nói rằng là kinh tế cũng là chính trị. Như vậy thì việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước TPP không có hậu quả chính trị là nhường chỗ cho Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đang có cái nhiều cái vấn đề, nên là không thể là cái trung tâm giao dịch thương mại thay cho nước Mỹ phải không ạ?
Dạ thưa vâng, về cái Hiệp ước TPP đó chẳng hạn, chúng ta không nên quên rằng các chính quyền George W. Bush và Barack Obama đã tham gia đàm phán trong mục tiêu là đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho sự hợp tác toàn diện với 11 nước kia. Lý do là các cái doanh nghiệp Mỹ đã bị luật lệ Hoa Kỳ chi phối rất mạnh, nào là về môi sinh như quyền lợi lao động, cho nên khó cạnh tranh với lại doanh nghiệp ngoại quốc vốn dĩ không bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Khi ấy thì mục tiêu của Mỹ đó là chỉ là trù hoạch một cái sân chơi bình đẳng hơn cho mọi doanh nghiệp và cũng để bảo vệ quyền lợi của mình. Chứ cái việc đàm phán này không chỉ có nghĩa là gạt Trung Quốc ra ngoài vì cái lý do chính trị. Thì ai cũng biết rằng doanh nghiệp của Trung Quốc thì không có bị kiểm soát hay phải tuân thủ những cái quy định khắt khe như doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc là Nhật Bản phải không?
Nhưng sau cùng thì chính quyền Trump lại gạt bỏ cái kế hoạch thương thuyết của hai chính quyền tiền nhiệm. Thì ông giải thích thế nào về cái chuyện này?
Dạ, thật ra Quốc hội khóa 111 đó là đã kết thúc từ mùng 3 tháng Giêng vừa rồi đó, đã gạt cái hiệp ước này qua một bên mà không đem ra thảo luận và phê chuẩn sau khi TPP đã được ký kết ngày 4 tháng 2 năm ngoái, tức là cách ngày đúng một năm đó. Thì ông Trump đã chỉ hợp thức hóa cái sự đã rồi mà thôi. Ngày nay thì chính quyền Trump không chỉ gạt hiệp ước TPP sang một bên mà còn muốn đàm phán lại mọi hiệp ước thương mại để bảo đảm là quyền lợi của Hoa Kỳ được tôn trọng và để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ. Việc ông ta than phiền vì trị giá quá cao của đồng Mỹ Kim hay là cách ấn định tỷ giá quá thấp của các ngoại tệ kia như là đồng euro, đồng yen hoặc là đồng bạc Trung Quốc đó, đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ, nó cũng nằm trong cái hướng đó. Thì quả thật rằng kinh tế Mỹ đó quá cần xuất khẩu nên chính quyền Đức nó có cố tình dìm giá đồng euro cho rẻ và gây thiệt hại cho chính các nước thành viên của khối euro ở miền Nam như Hy Lạp hay là Ý, Tây Ban Nha vân vân. Nên mà không hiểu đó thì người ta ngạc nhiên và bất mãn khi thấy ông Trump đã có vẻ gây hấn với mọi bạn hàng là đồng minh. Ông ta chỉ chuẩn bị cho các cái cuộc thương thuyết sắp tới. Và khi thương thuyết thì không chỉ nhắm vào cái mục tiêu kinh tế mà quên những cái vai trò rất đáng quan ngại của Trung Quốc. tại khu vực Đông Á. Anh Việt, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, vừa mới nhậm chức đã bay qua thăm viếng hai đồng minh tại Đông Bắc Á là Nam Hàn và Nhật Bản, đã có cho thấy ưu tiên của nước Mỹ nó nằm ở đâu. Thì cũng trong mạch đó thì tôi không tin rằng Hoa Kỳ sẽ đột ngột áp đặt thuế xuất nhập khẩu nội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam như là đang dọa Mexico trong cái hiệp ước NAFTA được.
Vâng, chúng ta bước qua phía bên kia để mà tìm hiểu vì sao Trung Quốc không thể nào thay thế Hoa Kỳ là cột trụ của luồng giao dịch toàn cầu. Thì thưa ông, cái nguyên nhân kinh tế là những gì ạ?
Dạ, người ta cứ cho rằng kinh tế Hoa Kỳ quá lệ thuộc và tiêu thụ cho nên bị nhập siêu, khi mà nước Mỹ đó là nhập khẩu hàng rẻ để dân Mỹ xài cho sướng. Thì tự do mậu dịch đó có đem lại lợi ích tỏa rộng cho cái giới tiêu thụ và doanh nghiệp nhập khẩu đó. Nhưng mà nó gây thiệt hại lại tập trung cho cái thành phần thợ thuyền lao động bị mất việc hoặc là bị sụt lương. Thì ông Trump luôn quan tâm đến cái thành phần ấy nên đang vận động lại các doanh nghiệp Mỹ song song cùng việc đòi thương thuyết lại các hiệp ước thương mại. Thì trường hợp của Trung Quốc thì lại trái ngược. Từ cả chục năm nay rồi đó, kinh tế của Trung Quốc đã bị lệch lạc ngay bên trong và chưa thể cải cách từ sau Đại hội khóa 18 và cuối năm 2012 vì cái sự cưỡng chống của các cái thế lực cao cấp ngay trong Đảng Cộng sản đó. Cái hậu quả của cái sự lệch lạc đó, đó là sức tiêu thụ quá thấp của các cái hộ gia đình ở mức thấp nhất trong các cái nền kinh tế lớn trên thế giới. Khi được tiêu thụ ít thì các hộ gia đình tiết kiệm nhiều và cái nguồn tài nguyên ấy đã bị trưng dụng thành tín dụng nhẹ lại cho các cái doanh nghiệp. Thì tình trạng bất công xã hội ấy đó, nó có mặt tương phản về kinh tế. Đó là Trung Quốc cần đầu tư và cần xuất khẩu và cần đạt xuất siêu, là xuất hơn nhập đó. Và nay đang mắc nợ ngập đầu có thể đến gần 290% tổng sản lượng nội địa GDP của họ đó, mà chưa chắc đã đảm bảo được đà tăng trưởng khoảng 6-7% một năm. Thì lãnh đạo Bắc Kinh lúng túng với các cái bài toán nan giải ấy và trở lại với cái khả năng ứng phó duy nhất đó là giữ mức xuất siêu cao để duy trì đà tăng trưởng và tránh thất nghiệp. Như vậy thì vì những cái lý do nội tại về kinh tế lẫn chính trị đó, Trung Quốc không thể là một trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu mà thay thế cho nước Mỹ được.
Vâng, ông trình bày một số sự thể kinh tế hơi bất ngờ cho thính giả của chúng ta, vì hầu như là ai ai, kể cả giới học giả hay là nghiên cứu quốc tế, cũng đều nói tới cái sự lớn mạnh đáng ngại của Trung Quốc ạ.
Dạ thưa, Trung Quốc đáng ngại ở những động thái quân sự, cái điều ấy nó rất đúng, nhưng mà họ chưa thể thay thế vị trí Hoa Kỳ cách nền trăm năm với cái luồng tư bản dồi dào chảy qua các nước khác để bành trướng ảnh hưởng. Và đáng ngại hơn vậy đó là xứ này đang lâm vào lòng bế tắc về kinh tế nếu mà không thể chủ động giảm đà tăng trưởng và cho người dân cơ hội tiêu thụ nhiều hơn, thì họ tiếp tục bơm tín dụng và chất lên một núi nợ sẽ sụp đổ. Thì làm sao một cái đồng nguyên của họ nó có thể giữ vị trí ngoại tệ dự trữ và Bắc Kinh nó giữ được cái thế gọi là trung tâm của cái hệ thống giao dịch toàn cầu. Thành tôi cho rằng chúng ta nên hiểu ra một thực tế đó là khi muốn giữ thế lãnh đạo là thì quốc gia phải trả giá về mặt kinh tế nên và cũng phải có cái khả năng đó. Từ trăm năm nay rồi đó, Hoa Kỳ giữ thế lãnh đạo ấy đó, trải qua hai trận thế chiến gần nửa thế kỷ chiến tranh lạnh. Thì ngày nay nước Mỹ đang mệt mỏi và muốn lui về lo lấy cái quyền lợi của mình, nhưng mà vẫn là một siêu cường kinh tế có khả năng vạch ra cái luật chơi mới. Trung Quốc thì chưa, và bên trong lại còn đang có vấn đề kinh tế xã hội, mà bên ngoài thì lại đòi vạch ra luật chơi bằng phương tiện quân sự, thì tôi nghĩ sẽ chẳng được thế giới chấp nhận thôi.
Vâng. Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này ạ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Đây mời quý vị tiếp tục đón nghe phần tin quốc tế. Tàu tuần tra của Myanmar nổ súng bắn vào ngư dân Bangladesh, khiến một người thiệt mạng chỉ vì lo sợ bị tấn công. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết như vừa nêu hôm nay 8 tháng 2. Còn phát ngôn viên Jo Hợp Tây của Văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết cần có thêm thời gian để tìm hiểu sự việc. Phía Bangladesh thì cho rằng đã có nhiều khiếu nại về vụ việc xảy ra hôm thứ Hai. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang tranh cãi về chi tiết nội vụ. Đại tá Anisul Rahman thuộc lực lượng biên phòng của Bangladesh cho hay hiện còn một ngư dân khác đang được điều trị do bị thương vì đạn từ phía Myanmar. Các quan chức của Bangladesh cho biết lực lượng hải quân của Myanmar đã làm 4 ngư dân nước họ bị thương hồi tháng 12 năm ngoái trên vùng biên giới giữa hai nước. Khu vực biên giới giữa hai nước Myanmar và Bangladesh trở nên bất ổn kể từ khi xảy ra những vụ tấn công nhắm vào các chốt biên phòng của Myanmar hôm ngày 9 tháng 10 năm ngoái. Thủ phạm bị cho là những người nổi dậy thuộc nhóm thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Trong khi đó, Bangladesh than phiền về làn sóng người tị nạn mới từ Myanmar tràn sang nước này.
3 nhân viên cảnh sát bị kết án 2 tháng tù giam vì bạo hành người Rohingya theo như cảnh trong một đoạn video được công bố khai rằng họ không chủ ý gây thương tổn cho nạn nhân. Hãng thông tấn AFP hôm nay dẫn lời của các viên chức an ninh Myanmar như vừa nêu. Đoạn video dường như được đưa lên mạng hồi tháng 12 năm ngoái, cho thấy cảnh sát đánh vào đầu một cậu bé khi cậu đi đến nơi hàng chục người dân Rohingya đang ngồi xếp hàng, đưa hai tay ra sau đầu. Sau đó cảnh sát dùng gậy đánh một người đàn ông đang ngồi và liên tục đá vào mặt ông ta. Những viên cảnh sát liên quan bị giam tại nhà tù dành cho cảnh sát và bị giáng chức vì vi phạm kỷ luật.
Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ thị ngừng hoạt động xây dựng của dự án bất động sản trị giá nhiều tỷ đô la tại thành phố Thẩm Dương ở mạn Đông Bắc Hoa Lục. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng một loạt cuộc kiểm tra được tiến hành tại các cơ sở Lotte ở Trung Quốc là nhằm trả đũa lại quyết định của Seoul cho bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên đất Nam Triều Tiên. Người dân Hàn Quốc cho rằng Bắc Kinh phân biệt đối xử một số công ty của họ, cũng như cho hủy nhiều buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc ở Hoa Lục mà không đưa ra lời giải thích. Tháng trước, Hàn Quốc nói sẽ xem xét cải thiện thông tin liên lạc và hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những khó khăn của các công ty Hàn Quốc tại quốc gia này. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo hôm nay rằng Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên phải tuân thủ pháp luật của Trung Quốc và nhấn mạnh với đại ý rằng Trung Quốc công khai phản đối kế hoạch triển khai THAAD.
Dư luận Trung Quốc giận dữ trước việc ô nhiễm không khí ngày một tăng cao. Hãng tin AFP hôm nay cho biết, để làm dịu bớt tình hình căng thẳng, Bắc Kinh đã cho thành lập một mạng lưới theo dõi mức ô nhiễm không khí trên toàn quốc nhằm kiểm soát sự tràn lan của khói bụi độc hại thải vào không khí của các nhà máy trên toàn quốc. Cho tới nay, Trung Quốc kiểm soát ô nhiễm không khí bằng những dữ liệu viết tay, ghi chép từ các cơ quan bảo vệ môi trường địa phương, và việc làm này bị chỉ trích mạnh mẽ trong thế giới kỹ thuật số hiện đại. Chính việc ghi chép này đã hình thành những báo cáo giả mạo khi đưa các dữ liệu sai lệch về tình trạng ô nhiễm không khí. Trong tháng 10, các quan chức bảo vệ môi trường tại địa bàn hai tỉnh Thiểm Tây và Tây An đã bị bắt do làm xáo trộn các thiết bị giám sát chất lượng không khí để tạo ra những con số gian lận. Các hạt trong không khí nhiễm khói độc có liên quan đến tỷ lệ cao của viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi và bệnh tim mạch. Độc tố ở các thành phố của Trung Quốc thường xuyên vượt quá giới hạn an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới cho phép đến 10 lần hơn. Mặc dù quan tâm đến tình trạng ô nhiễm không khí, nhưng chính quyền không chấp nhận tin đồn trong dân chúng. Tháng trước, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt vì bị cáo buộc là lan truyền thông tin về mức độ khói vô căn cứ.
Đầu tháng 2 năm 2017, một số thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ngăn giận không cho thực hiện một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ về di dân. Luật sư Lê Công Định, hiện đang sống tại Sài Gòn, người từng nghiên cứu luật pháp tại Mỹ, giải thích cơ chế thách thức nhau giữa các quyền lực nhà nước tại Mỹ và sự cần thiết áp dụng cơ chế này tại Việt Nam. Đầu tiên, ông giải thích cho Kính Hòa Đại Á Châu Tự Do chuyện vừa xảy ra ở Hoa Kỳ.
Các thẩm phán Hoa Kỳ không phải chống đối lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, mà ở đây đã có một đơn khởi kiện để chống lại các cái sắc lệnh của Tổng thống Trump và đưa lên cho các thẩm phán xem xét giải quyết. Và tòa án sơ thẩm liên bang ở Seattle đã đưa ra một án lệnh trước Biden là tạm đình chỉ việc thi hành các cái sách lệnh đó, sau đó chờ một ngày xét xử chính thức mới đưa ra quyết định có đình chỉ vĩnh viễn hay là vẫn cho tiếp tục cái sách lệnh đó. Và do đó sau khi nhận được án lệnh đó thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đại diện cho Tổng thống Trump và chính quyền của ông đưa ra một kháng nghị yêu cầu dỡ bỏ lệnh đình chỉ đó lên Tòa Thượng thẩm Liên bang hạng số 9. Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Liên bang xét là việc đình chỉ là cần thiết, cho nên là vẫn duy trì cái lệnh đình chỉ của Tòa Sơ thẩm Liên bang. Như vậy chúng ta thấy rằng là việc đình chỉ này chỉ là tạm thời và chờ một phiên xử chính thức. Với tư cách là một người nghiên cứu luật pháp của Hoa Kỳ trước đây thì tôi nhận thấy rằng là đây là một cái case study rất là hay để chứng minh rằng là ở Hoa Kỳ cũng như các cái quốc gia dân chủ phương Tây khác, các cái quyền trong ba quyền luôn luôn có cái sự kiểm soát lẫn nhau và họ hoàn toàn độc lập, không phải cứ sắc lệnh của ngành hành pháp tổng thống là tối cao, mà những sắc lệnh đó hoàn toàn có thể bị thách thức cái giá trị của nó trước tòa án, và các cơ quan xét xử thuộc ngành tư pháp hoàn toàn có thẩm quyền để ngăn chặn bất kỳ sắc lệnh nào nếu thấy điều đó là vi phạm.
Việc mà tách ra ba quyền lực của cái thể chế về dân chủ phương Tây mà tôi đề cập cũng đã từng được nhiều người đề cập đến ở Việt Nam, và một số trí thức Việt Nam thậm chí trong thời gian đây đưa kiến nghị thẳng đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, cái sự khả thi thực hiện cái cơ chế đó ở Việt Nam theo ông đánh giá trong tình hình hiện nay nó như thế nào?
Chúng ta thấy là trường hợp và ở Hoa Kỳ bằng các quốc gia dân chủ phương Tây khác, ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp hoàn toàn phân lập với nhau. Phân lập ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa rằng là hoàn toàn độc lập và có sự kiểm soát lẫn nhau và không có cái quyền nào lệ thuộc vào quyền nào cả. Trong khi đó ở Việt Nam, thể chế tam quyền phân lập như vậy hoàn toàn không hữu. Mặc dù người dân và giới trí thức trong nhiều năm nay vẫn thường xuyên đòi hỏi xây dựng một thể chế tam quyền phân lập. Chỉ có thể chế tam quyền phân lập nó mới đáp ứng đúng cái nghĩa gọi là một nhà nước pháp trị, mà ở Việt Nam Đảng Cộng sản và nhà nước thì dùng cái từ là nhà nước pháp quyền. Họ một mặt nói rằng là họ muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng trên thực tế họ lại bác bỏ thể chế tam quyền phân lập. Nói như vậy không có nghĩa rằng là ở Việt Nam không có ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chúng ta thấy rằng là cơ cấu nhà nước Việt Nam vẫn có ba quyền này, tuy nhiên nó không phân lập mà nó gọi là phân nhiệm. Phân nhiệm ở đây tức là có cái sự phân chia nhiệm vụ. Quốc hội là cơ quan lập pháp ban hành các cái đạo luật, hành pháp để thực thi các cái đạo luật đó. Cơ quan tư pháp tức là hệ thống tòa án xét xử. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thừa biết rằng là tất cả ba cái nhiệm vụ đó ở ba loại cơ quan khác nhau đó hoàn toàn chịu sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt tuyên truyền thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn nói rằng là quyền lực tập trung vào tay nhân dân và Đảng Cộng sản chỉ là một lực lượng lãnh đạo xã hội đại diện cho nhân dân mà thôi. Trên thực tế, Đảng Cộng sản nắm toàn bộ ba quyền và chỉ có cái sự phân nhiệm giữa các cái ngành với nhau do những đảng viên của Đảng Cộng sản cử ra đảm nhiệm những chức vụ trong ba ngành đó mà thôi.
Nếu mà anh đặt anh ở vị trí của những người cầm quyền thuộc Đảng Cộng sản hiện nay, có cái lý do gì đó không thuyết phục được họ rằng cái mô hình tam quyền phân lập này là sẽ không đem lại điều gì tốt cho đất nước không?
Thật ra họ cũng thấy tam quyền phân lập là có lợi cho đất nước, nhưng trên tất cả họ thấy rằng là tam quyền phân lập thì không lợi cho chính họ. Chính cái quyền lực để cai trị đất nước, thống trị xã hội này của Đảng Cộng sản. Cho nên họ chỉ làm theo những gì có lợi cho họ, tức là họ tập trung quyền lực vào tay của chính Đảng Cộng sản mà thôi.
Có một cái lý lẽ nữa mà được những cái người mà người ta bảo vệ ý tưởng là dân chủ tập trung mà được Đảng Cộng sản đưa ra đó, là một cái đất nước Việt Nam nó nhỏ và nó không thể chịu nổi được những cái sự gọi là tranh cãi nhau như chúng ta thấy trong những ngày vừa qua ở Hoa Kỳ
hoặc là những cái cuộc tranh cãi khác ở những quốc gia dân chủ khác giữa những ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp với nhau, thì anh đánh giá rằng cái nỗi sợ đó có hợp lẽ không?
Nói rằng là Việt Nam là một quốc gia nhỏ là hoàn toàn chính xác. Việt Nam không hề là một quốc gia nhỏ, có những quốc gia mà dân số và diện tích nhỏ hơn Việt Nam ở châu Âu hoàn toàn theo thể chế tam quyền phân lập, và nó được vận hành tốt, đưa đất nước của họ phát triển một cách rất là văn minh, khiến cho người dân cảm thấy rằng là người ta có sự can dự vào các cái hoạt động chính trị. Còn ở Việt Nam đưa ra những cái cớ như là đất nước nhỏ cần phải có sự quản lý tập trung, hoặc là dân trí Việt Nam chưa đủ cao để có thể được hưởng một cái quyền tự do dân chủ rộng mở như ở các nước phương Tây. Rồi chỉ họ còn đưa ra những cái lý do là có sự bạo loạn nếu trong trường hợp mở rộng tự do dân chủ, chấp nhận thể chế tam quyền phân lập. Tất cả những cái đó đều là cái cớ đưa ra, mặc dù trên thực tế thì có ai đã thực thi thể chế tam quyền phân lập ở Việt Nam bao giờ đâu để mà biết rằng là nó sẽ đưa đến những hậu quả nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể thấy rằng là họ đưa ra những cái cớ đó giống như mối đe dọa để họ tiếp tục duy trì sự tập quyền vào tay của Đảng Cộng sản. Dân chủ tập trung là một khái niệm, một lý thuyết phát triển mới Lenin, từ Lenin mới có các cái thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thấy ở Xô và Đông Âu và ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, thì tất cả đều nhằm mục đích là tập trung quyền lực. Cái từ dân chủ trong cái cụm từ dân chủ tập trung đó hoàn toàn chỉ là thứ yếu, còn tập trung mới là chính yếu.
Với tư cách một cái người mà nghiên cứu luật pháp và đã có nhiều ý kiến phản biện, thậm chí những ý kiến phản biện đưa tới một kết quả không tốt cho chính bản thân anh, thì bây giờ anh có một cái lời nhắn gửi gì đến những người cầm quyền hiện nay ở Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, trong cái tình hình hiện nay của đất nước và của cả thế giới nữa?
Trong nhiều chục năm nay tôi vẫn chủ trương là Việt Nam phải đi đến thế giới tam quyền phân lập, và càng ngày tôi càng đặt vấn đề này nhiều hơn, và hậu quả là nhà nước cảm thấy những lời góp ý của tôi là kịch tài họ, cho nên là có cái sự việc là họ bắt giam tôi một thời gian. Tuy nhiên điều đó không bao giờ ngăn cản tôi tiếp tục đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi theo hướng thể chế tam quyền phân lập, bởi vì kinh nghiệm ở tất cả các quốc gia trên thế giới, cả những nước phát triển và những nước đang phát triển, thì thể chế tam quyền phân lập bao giờ cũng tạo một cái nền tảng xã hội tốt, trên cơ sở đó mà nền kinh tế mới có thể phát triển được. Và do đó chúng tôi luôn luôn đòi hỏi chính phủ và chính quyền Việt Nam phải tiếp tục thực hiện mọi cải cách chính trị để nhằm đưa đến một thể chế tam quyền phân lập. Tất nhiên tôi hiểu rằng là điều đó rất là khó trong một thời gian ngắn, bởi vì làm sao thuyết phục họ để họ nhìn ra rằng là điều đó có lợi cho dân chúng và do đó cũng có lợi cho chính họ, rất là khó, bởi vì cái món lợi trước mắt khi mà họ tập quyền trực tại vẫn lớn hơn tất cả. Do vậy thì tôi và những người cùng chí hướng với tôi vẫn tiếp tục từ cuộc đấu tranh này, bởi vì tôi thấy đây là điều tốt đẹp nhất cho đất nước hiện nay.
Xin rất cảm ơn anh.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị thính giả, tại buổi lễ trao giải thưởng văn học năm 2016 hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ông Hữu Thỉnh đã đưa ra ý kiến mời các nhà văn, nhà thơ người Việt hải ngoại, kể cả đó là những người cầm bút phục vụ chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, về tham dự. Lời đề nghị được cho là chưa từng có này được những người cầm bút trong và ngoài nước đón nhận như thế nào. Cát Linh trình bày.
Lời đề nghị của ông Chủ tịch Hội Nhà văn được viện dẫn với lý do giao lưu với tinh thần hòa hợp dân tộc văn học, và dự định thực hiện đúng vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch sắp đến. Hòa hợp hòa giải dân tộc thật ra không phải là lời kêu gọi mới lạ. Đây là một phần nằm trong nghị quyết 36 do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao công bố vào năm 2004. Với đường lối chính sách mệnh danh là công tác đối với người Việt Nam ở ngoài đất nước. Nghị quyết này được chính những nhân vật cao cấp của nhà nước đề cập đến nhiều lần trong hơn 10 năm qua. Thế nhưng, có vẻ như hòa hợp dân tộc, văn học là một ý tưởng lần đầu tiên được nêu ra và do chính ông chủ tịch Hội Nhà văn khai ngôn. Tuy không được báo chí trong nước trích dẫn và tường thuật về lời kêu gọi này, nhưng giới cầm bút trong và ngoài nước đều được tin và có những ý kiến khác nhau. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên đưa ra nhận định rằng việc trở về trong nước, tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, trong đó có ngày giỗ tổ Hùng Vương là một tín hiệu tốt.
Các văn nhân người Việt thì họ dù sống ở trong nước hay ngoài nước thì họ vẫn là những người viết văn và đều nặng lòng với tiếng Việt, và qua tiếng Việt thì đều nặng lòng với quê hương, đất tổ, cái bản quán. Thì ngay cả bây giờ các nhà văn ở hải ngoại, dù là ra đi khi họ đã sống nửa phần đời của mình ở trong nước, ở sau biến cố 30 tháng 4 họ vì ra đi, rồi ngay cả những người là sinh ra ở hải ngoại và viết văn đều muốn là tác phẩm của mình dù viết về vấn đề gì nữa thì cũng được xuất bản trong nước, vẫn là được người Việt đọc.
Tuy nhiên, để đi đến sự hòa hợp đó thì ông có nhấn mạnh thêm, về phía phát tín hiệu trong nước là thật tâm, thật tình, và phía người Việt hải ngoại mang trong mình dòng máu Việt. Thấy đó là thật tâm, thật tình thì hãy đáp ứng. Nhà văn Nguyễn Đông Thức, người được biết đến với những tác phẩm tiểu thuyết mang tính xã hội hiện đại như Ngọc Trong Đá, Vĩnh Biệt Mùa Hè, Ngôi Sao Cô Đơn, nhận định về tính khả thi của lời kêu gọi này là 50-50. Ông cho rằng 50% là quyền lực của bên mời gọi, còn 50% còn lại tùy thuộc và bên được mời có tham dự hay không. Ông cũng dự đoán rằng họ sẽ chọn những người ôn hòa, từng về nước nhiều lần.
Nhưng thực chất, tôi không tin bên nội địa thật lòng. Màu mè, hình thức thôi, còn lâu mới có hòa hợp hòa giải trong văn học văn nghệ, lĩnh vực thượng tầng, quyết định tư tưởng mà chính quyền Việt Nam luôn đặt lên hàng đầu.
Đối với giới cầm bút người Việt hải ngoại, đặc biệt những người được ông Hữu Thỉnh nhấn mạnh là những người cầm bút phục vụ chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, thì nhà văn Nguyễn Đông Thức ghi nhận rằng, về phía hải ngoại, tôi cũng không nghĩ mọi sự dễ dàng chút nào. Trong một buổi lễ kỷ niệm 20 năm văn học miền Nam diễn ra ở Nam California cách đây 3 năm, nhà thơ Du Tử Lê, người mà nhà văn Nguyễn Đông Thức đoán rằng có thể sẽ là một trong những cái tên đầu tiên được chính quyền Việt Nam mời về tham dự hội nghị, đã nhận định rằng những tác phẩm của người cầm bút trong giai đoạn 54-75 không bị bắt buộc hay nhận chỉ thị phải viết cái này cái kia. Những tác phẩm của họ mang tính chất nhân bản, toát lên cái tôi trần trụi. Vậy thì ngày nay, nếu muốn mời gọi những nhà cầm bút của giai đoạn ấy trở về cùng hòa hợp hòa giải văn học, liệu có thể dễ dàng thực hiện trong khoảng thời gian 1 hoặc 2 tháng hay không? Nhà văn Phạm Phú Minh, được biết với bút danh là Phạm Văn Đài, từ California khẳng định không thể thực hiện được trong thời gian này. Đây có vẻ như là một thái độ thăm dò có tính chính trị, vì làm sao họ kêu gọi được một số lớn các nhà văn hải ngoại về nước trong vòng 1-2 tháng, điều đó cần một thời gian rất dài. Câu hỏi này cũng được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, chính là người đã đặt ra vấn đề này trên trang Việt Nam Thời Báo, đặt ra cùng với sự nghi vấn về thâm ý chính trị.
Tại vì đối với Hữu Thỉnh ấy, thì cái trước mắt là sao để cho cái hội nhà văn tồn tại và có kinh phí để tồn tại, chứ còn không là bị đàn. Cho nên là cái thực chất của cái cuộc đó, đó nó là như vậy, và nó nằm trong cái chủ trương chiêu dụng người Việt hải ngoại. Thứ hai nữa là họ muốn làm cũng không có khả năng, tại vì cái việc mà đi quan hệ tiếp xúc và thuyết phục với giới nhà văn hải ngoại để về nước rồi nói cái gì đó là vô cùng khó đối với họ, vô cùng khó đối với họ. Ở đây có mỗi mấy ông văn đoàn độc lập mà họ còn không chịu tiếp cận, không chịu tiếp xúc và không chia sẻ được, thì làm sao mà có thể thuyết phục được giới nhà văn hải ngoại?
Theo dòng sự kiện văn nghệ trong nước những năm gần đây, có thể thấy rằng rất nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc quay trở về phục vụ cho người Việt trong nước sau mấy mươi năm rời quê hương. Sự trở về của những tiếng hát ấy phần nhiều được chào đón. Đơn giản vì sau hơn 40 năm, người Việt trong nước vẫn chưa thể quên những dòng nhạc và những tiếng hát đã gắn liền với một thời tuổi trẻ của họ. Thế nhưng nhà văn Nguyễn Đông Thức có đưa ra một nhận xét.
Cho tới giờ, tất cả những show diễn của Phạm Duy, Khánh Ly đều không được phép quảng cáo ở thành phố Hồ Chí Minh.
một cái băng rôn cũng không có. Cuộn phim tài liệu về Phạm Duy về nước làm 8 năm nay vẫn không được phép phát hành.
Một câu chuyện được nhà văn Phạm Phú Minh đưa ra để dẫn chứng cho vấn đề có hay không việc hòa hợp dân tộc văn học. Ông nói, lúc trước, ông Dương Nghiễm Mậu khi muốn tái bản một tác phẩm của mình đã phải yêu cầu cắt phần nào thì cắt, chỉ xin đừng thay đổi lời văn của ông. Chỉ như thế thôi cũng không được, thì làm sao có thể hòa hợp hòa giải được? Và ông nhắc lại, ngày đó còn xa lắm. Ghi nhận lại ý kiến của những bằng hữu từ hải ngoại, nhà báo Phạm Chí Dũng có nói rằng có một yêu cầu để hòa giải với người Việt hải ngoại.
Muốn làm cái gì thì làm, phải hòa giải với giới bất đồng chính kiến trong nước trước cái này. Tại vì họ thấy bây giờ cái giới bất đồng chính kiến trong nước còn bị đàn áp thì làm sao họ tin họ trở về được.
Cũng theo nhà báo Phạm Chí Dũng, sau 13 năm đề ra nghị quyết 36, vẫn còn rất nhiều trí thức hải ngoại nói chung vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với chính quyền Việt Nam. Sức mạnh sáng tác của họ vẫn phải bó hẹp trong những quy chuẩn mang tính chính kiến. Và ngược lại, đối với người cầm bút trong nước cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, để nói về điều này, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng để thực hiện được cũng cần phải có thời gian và cũng phải có một nguyên tắc chung.
Ngay cả những người Việt ở trong nước mà những tác phẩm được tự do viết, tự do xuất bản thì rõ ràng nó lại là một bước khác nữa. Một bước thứ hai mà tôi nhắc lại, nếu thực tâm, thực tình, nếu có thiện ý thì mới có thể thực hiện được.
Đặc biệt, ông có niềm tin về một cuộc hòa hợp hòa giải khi tín hiệu đã được phát ra từ trong nước và kêu gọi người Việt phải rộng lòng với nhau, thực tâm với nhau.
Thì các nhà văn luôn luôn là hơn mọi ngành văn học, mọi ngành nghề cho khác, nó là hướng đến con người, kỳ nhân văn. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt và tín hiệu này đòi hỏi sự đáp ứng tích cực của hai bên, bên đưa ra tín hiệu và bên nhận được tín hiệu.
Ông Phạm Xuân Nguyên tin rằng lời kêu gọi của Chủ tịch Hội Nhà văn sẽ góp phần hòa hợp, mở rộng đường cho văn chương của người Việt hải ngoại xuất bản trong nước. Cách đây khoảng một tháng, trước lời kêu gọi hòa hợp hòa giải văn học của Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh, một tác phẩm lịch sử có giá trị là Petrusky, Nổi oan thế kỷ của học giả Nguyễn Đình Đầu đã không thể ra mắt độc giả vì một lý do nào đó mà chính tác giả cũng không được biết.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2017. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.